Nam Anh xin kính chào tất cả quý vị thính giả và xin mời quý vị đến với chương trình Bạn Có Biết của ngày hôm nay.
Lịch chúng ta dùng ngày nay. Đầu tiên, loài người tính tháng theo chu kỳ trăng tròn trăng biết, tức là năm âm lịch. Sau này họ mới dần và khám phá ra tính như thế không khớp với nhịp chuyển bốn mùa trong năm, mà phải tính theo chu kỳ của mặt trời, tức là năm dương lịch. Chúng ta ngày nay đều biết một năm dương lịch dài 365 ngày 1/4, nhưng chính ra đó chỉ nói tắt cho gọn, con số chính xác không phải là 365 ngày 1/4, mà là 365,24219, tức là ngắn hơn một chút, 11 phút 14 giây. Con số này không phải dễ gì tính ra được nếu không được cô giáo dạy bảo từ thời cấp sách đến trường, đố ai tự mình ngồi tính ra cho nổi. Phải mất bao nhiêu công phu các nhà bác học ngày xưa mới tính ra được. Kính thưa quý vị đừng tưởng sai mất 11 phút 14 giây như thế không sao. Mỗi năm tính dư chỉ 11 phút 14 giây thôi, 1.000 năm sẽ dư ra 8 ngày, và đã một lần trong lịch sử loài người, cách tính vắn tắt cho tiện này đã suýt làm cho cả châu Âu náo động, khiến một vị đại giáo chủ phải xuống sắc chỉ, bỏ bớt 11 ngày trong năm. Trong chương trình Bạn Có Biết tuần này và tuần sau, chúng tôi sẽ sơ lược tường trình lịch sử, phát triển bộ lịch chúng ta dùng ngày nay. Những bài toán thiên văn học thực sự còn phức tạp hơn như thế nhiều lần nữa, chúng ta chỉ có thể tóm tắt những nét chính mà thôi. Trước hết là vầng trăng. Trên hành tinh của chúng ta, hiếm giống người nào là không cử hành nghi lễ mừng trăng đón nguyệt. Dẫn chứng, thử vài tập tục làm thí dụ nhé. Trên miền Bắc Cực, dân Eskimo dọn một bữa cỗ linh đình, mời thầy cúng thầy mò về lên đồng cầu đảo, xong xuôi đâu đó, đèn đuốc tắt phục, nam nữ tự do luyến ái như ở hội rã la của miền Bắc Việt Nam ngày xưa. Dưới đường xích đạo về phía châu Phi thì chi Bushman có tiếng Anh có nghĩa là người ăn bờ ở bụi. Toàn thể bộ lạc vỗ trống, ngẩng mặt nhìn trăng, cất giọng ca vang. Đoạn dưới ánh nguyệt rằm, cả làng cả nước bèn kéo nhau ra giữa rừng nhảy nhót. Đó là những sắc dân thời nay, nhưng trong quá khứ loài người Âu Dương không khác gì mấy thì phải. Theo Publicitas, một sử gia đời Tấn Thịnh Đế Chế, Rome Imperial, thì cách đây 2.000 năm, các bộ lạc bên nước Đức có chuyện gì đi nữa cũng phải chờ đêm 30 hay tối rằm thì mới nhóm họp gần xa cho đúng với cổ truyền tập tục. Trong ngôn ngữ nào lại không chứa đầy dấu vết của vầng nguyệt hoang liêu? Say trăng, như ngày xưa Lý Bạch bên Tàu, thì trong tiếng Anh bình dân có chữ moonstruck, nghĩa là trúng phải vía trăng, còn bác học thì có chữ lunatic, nghĩa là điên điên tàn tàn, giống như tiếng Latin, luna nghĩa là nguyệt phách. Sâu xa hơn nữa, trong tất cả các ngôn ngữ thiên trúc, vật lệ Indo-European là mối tương quan giữa hai khái niệm mặt trăng và tính toán đo đạc. Từ căn me ở các thứ tiếng nói, Tây Ban Nha cầu hàm nghĩa, chuẩn độ, chẳng hạn như triết khuê ngữ Metron, tổ tiên của hai chữ mètre là thước tây và mesure là chừng mực trong tiếng Pháp hiện đại. Tiếng Anh là meter and mesure sẽ nhắc cho chúng ta luôn nhớ rằng công dụng từ rất sớm của vần trăng là đánh dấu ngân chuyển thời gian cho toàn nhân loại. Nhưng trên con đường loài người thượng cổ học hỏi thiên nhiên, các vầng trăng hầu như đêm nào cũng mọc, rất tiện lợi cho việc tính ngày tính tháng kia. Cuối cùng hóa ra là một bẫy rập vô tình. Vì thuy, trăng tròn trăng khuyết, chu kỳ vô cùng đều đặn, tưởng sẽ đưa đường dẫn lối cho chúng ta dần dà đạt đến đại đạo bốn mùa trong năm. Nhưng rốt cuộc ả hằng đã hoàn toàn thất hứa. Kẻ săn bắn, người trồng trọt, đôi bên đều cần một bộ lịch dự báo chính xác bốn mùa xuân hạ thu đông, để còn biết trước ấm lạnh, nắng mưa, sương tuyết, gió giông nữa chứ. Còn bao nhiêu lâu nữa thì vào mùa cấy mạ, tháng mấy đất sẽ bắt đầu mờ phủ sương giăng, chừng nào trời mới mưa trở lại. Thế mà cho những vấn đề bức bách ấy, vầng trăng chẳng có đáp án rõ rệt nào, đành rằng tuần trăng tròn khuyết thường khi ăn khớp lạ lùng với chu kỳ kinh nguyệt của giới phụ nữ. Vì mỗi lần trăng ghé chơi ngủ lại ở trên vòm sao trong nhị thập bát tú thì lại một đêm trôi qua, phải 28 đêm như thế trăng mới trở lại quán trọ ban đầu. Và cứ 10 lần trăng giữ y hẹn chốn cao xanh là người đàn bà có thai lại khai hoa mãn nhụy. Nhưng cây thước đúng nhất để ướm đo bốn mùa trong năm phải là quỹ tích hoàng đạo của mặt trời, 365 ngày 5 giờ 48 phút 46 giây. Chu kỳ trăng là do vệ tinh nguyệt cầu xoay quanh trái đất một vòng tốn mất 29 ngày 12 giờ 43 phút 56 giây. Quỹ đạo nguyệt cầu có hình bầu dục, cung góc lại chến mất đi 5 độ so với quỹ đạo của địa cầu chung quanh Thái Dương. Vì vậy mà không phải tháng nào cũng có một lần nhật thực. Cho cùng, chuyện hai vần nhật nguyệt không cùng nhau thống nhất chu kỳ là một cái rủi, nhưng trong cái rủi cũng chứa cái may. Nó bắt buộc con người phải vắt óc nặng tim ra, suy nghĩ và nhờ đó khôn ngoan lên thêm. Giá chỉ cần giản dị nhân chu kỳ trăng lên 12 hoặc 13 lần cố định mà dự đoán được phương trình thời tiết trong năm, thì loài người chúng ta tuy có đỡ khổ thật đấy, nhưng chắc còn lâu chúng ta mới chịu khó nghiền ngẫm, thiên tòa, tinh trượng để hồng, trở nên những nhà toán số lịch pháp đại tài. Ngày nay ai cũng thừa biết bốn mùa là do quả đất xoay quanh mặt trời. Cứ hệ quả đất trở về đúng vị trí ngày này năm ngoái, thì mai vàng thêm một lần đơm nụ, sen trắng thêm một dịp nảy chồi, khóm trúc lại long lanh những giọt lệ của đỗ phủ ngày xưa, và bùi tre thẳng tắp như tấm lòng ức trai thổi trước. Phải có lịch thì loài người mới biết đường mò mẫm được bắt đầu ở đâu bây giờ. Thời cổ đại ở nước Côn Lôn Babylon đã trót dùm âm lịch từ đầu, thói quen khó đổi, cho nên họ đành tìm cách điều hợp ít nhiều trong hai chu kỳ trời trăng, bớt phần chênh lệch. Mày mò cày cùi mãi, đến khoảng năm Kỷ Dậu 432 trước Công Nguyên, đời Chu Khả Vương cơ ngổi bên Tàu. nhà thiên văn Meton mới chiêm nghiệm ra rằng, cứ 19 năm mặt trời, tương ứng với 235 tháng mặt trăng, thì đôi bên lại tái trùng khởi điểm. Do đó, tỷ lệ tháng âm lịch trong năm không thể đồng điệu, mà phải sang ra năm dài, năm ngắn. Cứ trong số 19 năm, thì có 7 năm tính thành 13 tháng, còn 12 năm kia tính thành 12 tháng, mới có thể tiếp tục duy trì nền tảng âm lịch theo trăng tròn trăng khuyết được. Chứ nếu cứ nhắm mắt lấy đồng điều mỗi năm 12 tháng âm lịch, thì sẽ sa vào trường hợp thời tiết chạy lang thang. Trong vòng 19 năm liên tiếp, ngày trời đất vào xuân sẽ nối đuôi nhau, tuột từ tháng giêng thẳng một hơi đến tháng chạp, rồi mới trở lại tháng giêng như cũ. Do đó, mà hễ dùng âm lịch là phải nhuần một tháng, một lần cả tháng. Tiếng Anh Intercalary, yểm nguyệt, tháng, thêm. Nhưng quyết định năm nào nhuần, năm nào đừng, và nếu đã nhuần thì tháng nào khỏi, cho toàn thiên hạ noi theo, là cả một vấn đề gây gò hóc búa. Ở Trung Quốc, nhà Tần thống nhất đất nước năm Canh Thìn 221 trước Công Nguyên, lập ra lịch chuyên húc, thì lịch số mới bắt đầu ổn định cho toàn quải Đông Á. Nhưng bên trời Âu, nơi pháp độ biến thái đa dạng hơn nhiều, trước sau bài toán đố vẫn làm đau đầu lắm kẻ, cực kỳ bất tiện cho việc tính toán thời gian. Chúng ta có thể viện dẫn làm bằng chứng cho nhận xét trên một trích đoạn nổi tiếng trong bộ sách được tôn làm thủy tổ của ngành sử học Âu Tây, đó là bộ Truyền Kỳ Historia, do dị nhân Triết Khuê là Herodot sáng tác vào thế kỷ thứ 5 trước Công Nguyên, tức đoạn văn tường thuật cuộc tiết kiếm giữa nhà hiền triết Thành Khải Thiệp Athens là Solon với nhà vua kiêu hãnh nước Lydia là Croesus. Ông vua này muốn được nghe nịnh, mới cật vất nhà hiền triết, xem vị này nghĩ ai là kẻ thiên hạ đệ nhất diễm phúc chi nhân. Solon thường hiểu, nhưng vốn không phải là kẻ quen luồn cuối, ông đã tu kế trả lời khéo léo như sau. Nhân sinh thấp thập cổ lai hy, đời người 70 năm là hết, mỗi năm 360 ngày, 70 ấy chưa tính tháng nhuần là 25.200 ngày. Cứ coi như cách năm là nhuần một lần đi, thì bốn mùa còn đúng khi trở lại, thì 70 vị chi nhuần 35 tháng, tức là thêm độ 1.050 ngày nữa. Tổng cộng 26.250 ngày, chẳng ngày nào giống ngày nào, chẳng đêm nào hoàn toàn được như đêm hôm trước. Kiếp người há chẳng bấp bênh ư? Bởi vậy, dẫu bệ hạ giàu có bốn biển, của chất muôn xe, vạn ban triệu phục, bách tính quy tùng, nhưng ngày nào bệ hạ chưa xuôi tay nhắm mắt, thì đáng giá một đời bệ hạ diễm phúc hay không? Thật kẻ du sĩ này không thể mà mùi thốt nên một lời võ đoán, mong bệ hạ lượng thứ cho. Qua câu chuyện này, chúng ta thấy lúc bây giờ ngay cả một nhà hiền triết cũng chưa có khái niệm gì rõ ràng cho lắm về một chuyện năm dương lịch chính xác dài là bao nhiêu. Bài toán đố làm sao tính ra chính xác một năm dương lịch dài bao nhiêu ngày kia, Âu chỉ có dân Ai Cập, Egyptian, là giải ra sớm nhất, dù chưa đúng lắm. Song như với bao nhiêu thành tựu văn hiến khác, chúng ta ghi nhận được phát minh mà hoàn toàn mờ mịt về nguyên nhân, cách thức, cũng như bối cảnh thời đại đưa đẩy đến nó. Nổi một nghi vấn tại sao phát minh đó lại thuộc về dân Ai Cập, đủ đặt thành một uẩn khúc lạ lùng rồi. Máy móc quan sát tinh tường của họ tân tiến hơn mọi chủng người khác chăng? Làm gì có, năng khiếu toán học của họ phú bẩm xuất sắc hơn hợp chủng trí bia chăng? Làm sao hơn được, ngành thiên văn của họ so với cư dân ven biển địa Trung Hải thì thô sơ ấu trĩ, bị thánh thần chiêm bái chi phối quá nhiều. Ấy vậy mà vào khoảng năm 2500 trước công nguyên, họ đã đủ khả năng tiên đoán mỗi lúc mặt trời mọc giờ thìn, nắng sẽ chiếu vào chỗ này, và mỗi lần mặt trời lặn giờ dậu, tà dương sẽ nhuộm hồng chỗ nọ. Vì nghĩ kỹ lại, cái thể thức dùng tháng âm lịch nhuần thêm ít nhiều bên hình nguyên Bành Đà Mesopotami quả tình bất lợi. Mỗi địa phương trồi sụp mùa khác nhau, chẳng biết đằng nào mà lần. Tình hình ấy ở nước Triết Khê lại càng bát nháo, thủy thổ đã sơn xuyên hiểm trở, dân phong còn cục bộ chấp nê. Mỗi vùng tự ấn định một bộ lịch riêng. Thầy Pháp thể muốn hội lễ tháng nào thì nhuần ngay tháng ấy. Nhà vua cứ muốn ngày nào tức vị ngày ấy bị đẩy lui, rốt cuộc mục đích chính của một bộ lịch, tính toán mù màng, dự trữ hội họp, điều động nhân dân hoàn toàn thất bại. Vấn đề thực tiễn cấp bách đó, người Ai Cập dù thiếu hẳn óc toán học trừu tượng của người Triết Khuê, thế mà họ đã giải quyết hoàn toàn ổn thỏa và sáng chế ra được một bộ lịch phục vụ nhu cầu cả nước suốt năm. Ngay từ năm 3200 trước công nguyên, cả miền Châu Thổ, Kỷ Hà, Delta Dunin đã sớm hợp nhất với miền Quang Sang, Trung Thủy Valley Dunin, để lập nên một vương quốc thịnh trị 3000 năm. Thiên hạ gồm thâu một mối dễ dàng đến thế, Âu cũng chính cấu tạo địa lý độc nhất vô nhị của nước này. Dòng sông Kỷ Hà, còn gọi là dòng sông Trung Thủy Nin, có tốc độ chảy còn đều đặn hơn cả tinh tú lặn mọc trên trời. Nghiễm nhiên, làm con sông dài nhất bề mặt địa cầu, dòng nước thiêng liêng ấy uyển chuyển vươn dài 4000 dặm, bắt nguồn xa thẳm mây mù, nơi những lớp tuyết mùa đông muôn trường đóng dày trên đỉnh núi tiêu diệt Ethiopia. Cùng với bao cơn mưa, mùa xuân dự trữ khắp mạng Đông Châu Lục Africa, tụ thành một mạch khơi thông xuôi về biển cả. Không phải vô cớ mà giang sơn của các nhà vua cự xá Pharaon được người đời ưu ái mệnh danh Trung Thủy Giang Sơn, Kỷ Hà xã tắc, Ompia Dunin. Herodot đã chặn gọi Ai Cập là tặng vật của dòng sông Trung Thủy, cống phẩm của con nước Kỷ Hà, Lekado Dunin, đó sao? Dòng sông ấy bắt nguồn từ đâu? Bao nhiêu thế hệ loài người, bất chấp cả chết, vượt thác, trèo nghềm, đã lặn lội đi tìm. Thế mà, chỉ mới cách đây hơn 100 năm, người ta mới tìm ra giải pháp. Kỳ Hà không những bồi đắp phù sa cho nền nông nghiệp Ai Cập, mà nó còn lan tỏa bao nhiêu ngọn sóng cho người dân bản xứ, thuyền bè tấp nập, chuyên chở hàng tấn đá to về xây lăng tẩm đền đại khắp mọi nơi. Một cột thạch tiêu obelisk nặng 3000 tấn từ Aswan về tận cửa thành Thebes cách đó 200 dặm vẫn xuôi dòng hết sức nhẹ nhàng. Thấp thoáng hai bờ thành thị mọc lên tua tủa, chẳng tòa thành nào là không thở mạch dòng sông. Thảo nào đến năm Canh Tuất 1211 trước công nguyên, khoảng niên hiệu Tổ Canh đời nhà Thương bên Tàu, khi dân Do Thái mãn kiếp tù nô trở về cố quận, chỉ cần nói một dòng sông thôi ai đọc cũng biết ngay đó, chắc chắn là dòng sông Nin dưới vòm trời thiên thu Ai Cập. Nhịp tim của nước Ai Cập do đó hoàn toàn trùng hợp với mùa lên xuống của kỷ hạ. Lịch canh tác rập theo đúng ba mùa nước dân, nước rút và đất khô. Nước dân từ tháng Ngọ đến tháng Tuất, tức từ tháng 6 đến tháng 8 Tây Lịch, thì nằm ngủ chờ hết lụt. Nước rút từ tháng Tuất đến tháng Dần, tức từ tháng 8 đến tháng 2 Tây Lịch, thì gieo cấy phù sa. Chờ đất khô từ tháng Dần đến tháng Ngọ, tức tháng 2 đến tháng 6 Tây Lịch, lại ra đồng gặt hái. Kỷ hà lên xuống hàng năm, cũng đều đặn như mặt trời mọc lặn mỗi ngày, không bao giờ xa hẹn, mang mạch đời trở lại với nhân dân. Do đó, đối với người Ai Cập, chuyện lấy tất bóng tính ngày, cũng như mượn mực nước tính năm, không phải phát kiến gì mới mẻ. Lịch Ai Cập cổ sơ chắc chắn chỉ gồm một cột mốc có khắc mức dòng sông lên xuống, có thể gọi đó là Nilomet hay là kỷ hạ kế. Cứ chịu khó vạch dấu như thế khoảng vài ba năm, thì mùa nào ứng với mực nước bao nhiêu, đứa trẻ lên 10 cũng còn tính được. Bởi thế mà từ rất sớm dân Ai Cập đã khám phá ra rằng cứ một năm 12 tháng, mỗi tháng lấy chẳng 30 ngày, rồi cứ chờ cuối năm, cộng thêm 5 ngày lễ giáp Tết nữa, tổng cộng 365 ngày, thì thời tiết sẽ hoàn toàn tính đúng từ đấy. Chúng ta nên nhớ, họ chỉ mới tính một năm ra có 365 ngày thôi nhé. Đó là cái mà tiếng Pháp gọi là année civile hay là année nilotique, tiếng Anh gọi là nil year, tức là nhật dụng chi niên hay kỷ hạ chi tuế, tiếng Hán Việt gọi là năm hội kỳ chi niên, do dân tộc Ai Cập khám phá, giúp toàn thể nhân loại áp dụng lần đầu tiên mãi từ năm Canh Thìn 4241 trước công nguyên, lúc mà cả nước Tàu còn ăn lông ở lỗ. Nam Anh xin tạm chấm dứt nơi đây. Xin mời quý vị nhớ đón theo dõi sự tích bộ lịch chúng ta dùng ngày nay vào kỳ phát thanh tới.